Có một vở kịch rất là nổi tiếng vào giữa thế kỷ 20 của một triết gia cũng rất là nổi tiếng, triết gia Jean Paul Sartre. Cái vở kịch đó tên là Kín Cửa. Vở kịch đó là Kín Cửa, tức là đóng kín. Vở kịch đó kể có ba nhân vật thôi: Esten, Ine và Gác Xanh. Ba nhân vật ở trên trần gian này phạm những tội lỗi tày đình và khi chết thì được đưa xuống hỏa ngục và được giam ở trong một căn phòng. Và cái thời đó thì hỏa ngục cũng khó khăn về kinh tế, vật giá leo thang, nhiên liệu nó tốn kém, cho nên quỷ vương mới nghĩ ra một cái cách để phạt con người. Thay vì là phải có nhân công để mà đốt vạc dầu sôi, phải có nhiên liệu để mà đốt, rồi có những nhân công để xiềng xích hay là lấy chĩa ba để chọc vào đít hay là làm cái gì đó, thì thời buổi tiết kiệm kinh tế, quỷ nghĩ ra một cách còn hay hơn là tất cả những cái hình phạt mà người ta vẫn tưởng tượng ra. Quỷ giam ba người vào trong một căn phòng kín cửa, có vậy thôi. Chỉ cần giam người ta vào một căn phòng kín cửa, không có cái gì bên ngoài lọt vào, ba người đó sống với nhau. Và ba người, một nam hai nữ, Gác Xanh là một ký giả chiến trường lạc đạn rồi chết, Ine là một cô gái lớn tuổi có bệnh đồng tính, và khi mà ăn nằm với lại cái người bạn của mình đã có gia đình rồi bị cái hơi ga nó xì ra rồi chết. Và một cô gái trẻ Esten lấy một ông già và tìm cách để mà coi như là lợi dụng thôi, thì bị lao phổi mà chết. Ba người có những tội tày đình, giam xuống hỏa ngục, đóng kín cửa lại. Và ba người như thế đó nhìn nhau, người nào cũng có những cái tội tày đình, Gác Xanh lạc đạn, nhưng mà thật sự ra thì cái anh này khi mà còn sống trên trần gian á, thì đã bạc đãi người vợ của mình một cách tàn bạo, đưa gái điếm về nhà ăn nằm và bắt vợ mình phải phục vụ như là một người hầu ở trong nhà. Thế ba người, người nào cũng có những cái tội tày đình, nhưng mà cứ tỏ vẻ ra như ta tình cờ được đưa vào trong căn phòng này, chứ ta đâu có tội gì. Nhưng mà vừa tỏ ra như vậy, nhưng mà trong lòng cũng lại hiểu rằng là mình mà bị giam trong phòng này thì hai cái đứa kia nó cũng không có vừa đâu, cũng toàn là những cái tội tày đình thôi. Vừa cố giấu đi cái tội của mình, ra vẻ như là không có gì hết, nhưng mà cứ mò, cứ tìm, cứ ngẫm xem cái thằng kia, cái đứa kia nó tội gì đây, ghê gớm lắm nó mới giam chung phòng với mình đây. Và chỉ cần như thế thôi, không cần phải chĩa ba vạc dầu sôi hay là hầm phân hay là lửa đốt gì hết, chỉ cần những ánh mắt dò xét rồi ghen tị nhau như vậy thôi thì đã khổ lắm rồi. Và trong một cái kinh nghiệm sống mà người nào cũng muốn giấu đi cái con người thật của mình, và lúc nào cũng muốn dò xét cái tật, cái tội của người ta, thì cuối cùng người ta thốt lên một câu: tha nhân là địa ngục. Không cần địa ngục là vạc dầu sôi, là quỷ ma, là cái gì hết, tha nhân là địa ngục. Chính anh chị em của mình đó, mà cứ dòm nhau, cứ dò xét nhau, đó đã là một địa ngục rồi. Đó là một câu nói nổi tiếng. Và cái vở kịch đó không phải chỉ là một cái chuyện tưởng tượng rồi viết ra để chơi cho vui, nhưng mà đó là một lập trường triết học, một chủ trương để sống ở trong cuộc đời này. Jean Paul Sartre cho rằng là ở trong cuộc đời này thỉnh thoảng hiếm lắm cũng có những ánh mắt nhìn nhau yêu thương trào dâng và lòng mình cảm thấy hân hoan, nhưng mà điều đó hiếm lắm, hiếm lắm. Cứ bình thường cái động lực, cái sức mạnh làm cho người ta sống, đó là tha nhân là địa ngục. Cứ bình thường những cái động lực làm cho người ta sống, đó là những cái sự chất vấn, đó là sự dò xét, đó là sự kết án của tha nhân đối với mình. Và ai đó bị người ta dò xét, bị người ta lên án, bị người ta đàn áp, thì ta phải đứng dậy, ta phải vùng lên, ta phải tìm mọi cách để mà chống lại. Và đó là cái động lực sống ở trong cuộc đời. Cuộc sống này, ông Giang Pôn Sạc diễn tả là một kẻ đứng ở đây trừng mắt nhìn một cái đứa khác, và cái đứa khác đó bối rối, ngại ngùng, bởi vì người ta nó trừng mắt nhìn mình. Đến một cái độ nào đó tôi tức quá, tôi trừng mắt nhìn lại, mà nhìn tao cái gì? Và cái người mà đang trừng mắt nhìn thì lại bắt đầu bối rối, rồi lại bắt đầu sợ hãi, quay mặt tía, tôi đâu có nhìn gì anh đâu, thế thôi. Rồi một lúc nữa nào đó thì cái kẻ kia lại giận, tao nhìn mày nó làm sao, mày muốn gì? Rồi thằng này lại yếu đi, lại sợ đi. Cuộc sống là những cái ánh mắt nhìn mang hình viên đạn như vậy đó. Và cuộc sống không có ngưng lại được, chỉ khi nào mà một kẻ khoái chí, bởi vì tao nhìn nó và nó thua, tao có sức mạnh thống trị nó, đàn áp nó và nó thua. Và kẻ kia thì cam phận là một kẻ bị người khác dò xét, bị người khác lên án, thôi thì tạm vui vậy. Cái kẻ mà cứ khoái chí vì thống trị người ta, đó là cái kẻ có một cái thứ tâm tình tương tự như bệnh bạo dâm. Và kẻ mà chấp nhận vui vì thôi ta là kẻ bị người khác dò xét và hành hạ và tạm vui vậy, đó là kẻ mắc bệnh khổ dâm. Đó là những cái tên của những cái căn bệnh trong tình dục. Có những người thích hành hạ người ta trong khi mà ăn ở với nhau để vui, và có những người khoái bị hành hạ để mà vui. Cuộc đời là những kẻ có bệnh bạo dâm và khổ dâm. Cuộc đời là những kẻ mà chỉ có khoái vì thống trị làm cho người khác sợ, và có những kẻ thôi thì chấp nhận để người khác thống trị mình. Và trong cái tương quan như vậy đó, người ta tìm ra được cái sức mạnh để mà sống cuộc đời này. Cuộc đời này là những cái sự dò xét, những cái sự kết án, rồi tôi phải chống lại những cái dò xét và những kết án đó, chống lại những cái kẻ nhìn tôi như là một cái ánh mắt như hình viên đạn. Khi tôi chống lại nó, tôi tìm thấy sức sống, tôi tìm thấy cái năng lực tự vệ của bản thân tôi. Đó là một lối nhìn mà chúng ta thấy có một cái phần nào đó nó đúng trong cuộc đời. Nhưng mà cuộc đời sao thê thương quá, sao mà cuộc đời gay gắt và chán quá. Sống như vậy thì sống để làm gì? Ta biết rằng là Giang Pôn Sạc, người đã viết ra cái kịch Kín Cửa đó, thì khi còn nhỏ được sống ở trong một cái gia đình mà ông bà giận nhau. Ông bà là người mà ông bảo là ông nói gà bà nói vịt, mười mấy mấy chục năm không hề nói với nhau một tiếng nào hết. Trong gia đình ở với ông bà, hai ông bà cứ im lặng mà làm, mà nói những gì với người ngoài không hề nói với nhau một tiếng nào hết. Trong bầu không khí đó thì Giang Pôn Sạc cảm nhận ra cuộc đời là như vậy đó. Kính thưa cộng đoàn, một đứa bé chơi ở trên sân, nếu chúng ta nhìn nó không phải bằng ánh mắt mang hình viên đạn, mà là một cái nhìn chấp nhận bản thân, nó là một đứa bé dễ thương, có vậy thôi. Ta nhìn nó chơi và ta chấp nhận nó, chấp nhận cái bản thân nó. Đứa bé thì nó có tật này, nó có cái yếu đuối kia, nó có cái trục trặc nọ, nhưng mà nó là con ta, là cháu ta, hay là một cái đứa, nó là một đứa bé. Ta chấp nhận và yêu thương nó. Cứ thử đi, ta nhìn nó bằng một ánh mắt tạm gọi là chấp nhận bản thân nó, chấp nhận con người đó trong tình yêu thương. Nó sẽ hân hoan, rồi ta hai ba người xúm xít lại hỏi nó cái này, rồi khen nó cái kia, hăng hái lên, nó thú vị lên và nó làm cái này làm cái kia một cách sáng tạo. Nhưng mà một ánh mắt dò xét ở trên lầu nhìn xuống chẳng hạn như vậy, một cái ánh mắt trừng trừng ở trong văn phòng phục vụ nhìn ra chẳng hạn, nó không thể nào mà nó chơi cái trò chơi của nó với tất cả cái sự giỏi giang và sáng tạo của nó. Nó bắt đầu luống cuống, nó bắt đầu sợ sệt, nó bắt đầu tìm cách nào đó để mà chống lại. Chúng ta có thể thấy rất rõ cái hiện trạng đó trong đất nước của chúng ta. Một đất nước mà người ta không có tìm thấy một ánh mắt yêu thương của Chúa là Cha. Cho nên tổ chức và cái bầu không khí sinh hoạt ở trong các công sở, ở trong các đoàn thể lúc nào cũng là dò xét, lúc nào cũng là bình bầu khen thưởng, nhưng mà trong ánh mắt dò xét. Và có một cái điều nó phát triển lạ thường, có một cái khối u ở trong tâm hồn nó phát triển lạ thường, đó là một cái bản lĩnh đối phó. Lúc nào ở trong công trường, ở trong xí nghiệp, ở trong cơ quan, ở trong đoàn thể, tôi cũng phải chăm chăm. Tao làm thế này, thằng kia không nói được tao. Tao nói thế kia, không thằng nào bắt bẻ được tao. Tao làm thế này, có kẻ phải sợ tao, để rồi tao có thể làm được cái này, cái kia. Một cái bản lĩnh đối phó như là một khối u trong tâm hồn, nó phát triển quá lớn trong cái đất nước của chúng ta. Một đất nước không có nhìn thấy, không tìm ra được một cái ánh mắt nhìn yêu thương và chấp nhận trọn vẹn con người của một Thiên Chúa là Cha. Một cái đất nước mà con người chỉ có đấu tranh, tất cả mọi sự được tóm lại trong một cái nguyên tắc là đấu tranh giai cấp, đấu tranh để mà phát triển. Thì bản lĩnh đối phó y như là ba người bị giam ở trong căn phòng kín cửa, không mở ra được với thế giới siêu vời, sự siêu nhiên nào hết. Còn ở trong một bầu không khí khác, một bầu không khí mà người ta nhìn nhau, người ta chấp nhận bản thân nhau, người ta cũng có thể sửa sai, cũng có thể góp ý, nhưng mà không phải là một cái bầu không khí mà lúc nào cũng có những cái thi đua khen thưởng được đặt căn bản ở trên sự dò xét, ở trên sự chấm điểm nhau. Người ta phát triển ra một cái năng lực rất là lành mạnh, bản lĩnh sáng tạo. Tôi sáng tạo cuộc đời tôi sáng tạo, tôi thể hiện ra cái con người của tôi trong niềm vui, trong sự hỗ trợ, trong sự nhìn với sự yêu thương và hỗ trợ của tha nhân. Lúc đó tôi phát triển một cái hướng khác, chứ không phải phát triển như là một kẻ cuối cùng là khổ dâm hoặc là bạo dâm. Đạo của chúng ta có một khẳng định căn bản: Thiên Chúa yêu thương thế gian. Và Thiên Chúa yêu thương thế gian, bài đọc một sách Xuất Hành, Mô-xê được thấy Đức Chúa đi qua trước mặt mình, và Mô-xê hô lên: Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Đó là khẳng định căn bản của đạo của chúng ta. Và Tin Mừng Gioan khẳng định một cách căn bản: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của mình, để ai tin vào con của người thì được ơn cứu độ. Mầu nhiệm ba ngôi sau Công đồng Vatican II được diễn tả là một mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa chất chiêu, ba ngôi Thiên Chúa săn sóc, ba ngôi Thiên Chúa ân cần với con người. Thiên Chúa Cha là đấng yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu là đấng chịu chết cho chúng ta, và Chúa Thánh Thần yêu thương và là nguồn sức mạnh ở trong chúng ta. Ai đó mà bước vào trong đời sống đức tin với một cái não trạng sợ Chúa như ông kẻ, sợ lắm, Chúa như người trừng mắt nhìn mình, sợ lắm, Chúa là đấng mà cân đong đo đếm tội lỗi của mình, kẻ đó sẽ sống đời sống đức tin như là một sự đối phó. Chúa bắt tôi thế này, tôi làm thế này. Chúa không nói được tôi, Chúa bắt tôi thế kia, tôi làm thế kia. Xong, không có bắt bẻ được tôi. Một cái đời sống đức tin mà đi ngược với lại một cái căn cốt là Thiên Chúa, là tình thương. Đời sống đức tin đó sẽ phát triển những cái bản lĩnh đối phó, sẽ phát triển những cái thứ đạo đức lệch lạc để mà chống lại ai đó, để mà bảo vệ mình. Không có mở lòng ra một cái đạo mà cứ sống dưới cái ánh mắt dò xét, thì đạo đó không phải từ bản chất, từ trong cái sức sống là Kitô giáo. Kitô giáo của chúng ta là ba ngôi, nhưng mà không phải là một ba ngôi dò xét gì hết, một ba ngôi chắc chiêu chăm sóc sum suýt lại để yêu thương và nâng đỡ cuộc sống con người của chúng ta. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm mời gọi chúng ta đi vào trong gia đình, trong bầu khí gia đình yêu thương của ba ngôi, như một đứa con, như một đứa cháu được mọi người chăm sóc và sống dưới những cái nhìn chấp nhận bản thân để ta được là ta và ta phát triển trọn vẹn bản thân ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.